Tác phẩm Nữ hoàng Ai Cập, biên dịch Thế Anh Minh Châu, nhà xuất bản Thanh Hóa Ấn Hành năm 2008, người đọc Kim Phượng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Nữ hoàng Cleopatra, nữ hoàng Ai Cập, người đàn bà nổi tiếng bậc nhất thế giới. Cho đến nay mọi sử sách, bách khoa thư, văn học nghệ thuật thế giới đều cho rằng nàng là người phụ nữ có nhan sắc và tài năng tuyệt vời của mọi thời đại. Theo truyền thuyết, ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, định mệnh đã dự báo cho thấy cuộc đời nàng sẽ vô cùng gian truân và quyền bí. Giống như những người phụ nữ cầm quyền khác của vương triều Ptolemy, ngay từ nhỏ Cleopatra đã có ước mơ hoài bão làm cho Ai Cập trở thành một vương quốc hùng mạnh và huy hoàng. Nàng đã nguyện sẵn sàng trả giá bằng cả thanh xuân và sắc đẹp xác thịt của mình, quyến rũ hai người anh hùng cái thế, Caesar và Antonius, những chúa tể của đế chế La Mã hùng mạnh. Trong một thế giới đầy loạn lạc và biến động, Cleopatra đã bảo vệ cho nền hòa bình của vương quốc cổ kính Ai Cập suốt 22 năm. Hàng ngàn năm nay, người đời vẫn trăn trở trước những dấu hỏi lớn. Vì sao Cleopatra mới 21 tuổi có thể quyến rũ và chinh phục được vị hoàng đế Caesar? Một bạo chúa La Mã gần 60 tuổi, rất nhiều người vẫn còn tò mò trong lòng về sự ra mắt ấn tượng có tính đột phá của nàng với Caesar và những thành quả vĩ đại biến đế quốc Rome của La Mã phải quỳ gối trước sắc đẹp của nàng. Tuy nhiên, Cleopatra khác với vị tiền bối của vương triều Ptolemy. Dù tham vọng quyền lực, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ và quyết đoán theo đuổi tình yêu riêng. Bất chấp mọi phản đối của các quần thần và thần dân Ai Cập, bất chấp những dị nghị đàm tiếu của người La Mã, nàng vẫn đến với tình yêu của mình, Antonius. Trong mối tình say đắm này, hai người đã có một cuộc tình tràn đầy hạnh phúc, hưởng lạc nhưng cũng không ít những sóng gió, thậm chí có những lúc thất bại thảm hại. Cũng chính vì mối tình này, Cleopatra đã đốt cháy những năm tháng cuối đời mình bằng ngọn lửa tình yêu trực sáng. Qua từng trang sách, bạn đọc sẽ được giải đáp những vương vấn giữa tình và lý, những quẩn khúc toan tính cuộc đời, những hiềm kỵ trong tình chị em, những tham vọng tột độ về quyền lực trong thế giới vương quyền và quan lạc. Trong lịch sử, Caesar là một danh tướng, nhà văn, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng nhà nước La Mã cổ đại. Ông thuộc dòng dõi quý tộc, tương truyền khi sinh chân ra trước. Điều này, theo quan niệm phương Đông, có nghĩa là không cát lợi. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông lại vô cùng rạng rỡ. Giữa thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, trên vũ đài chính trị La Mã, có ba nhân vật lớn, còn gọi là chính quyền đệ nhất tam hùng, thống soái Crassus, thống soái Pompeian và Caesar. Crassus nguyên là bộ trưởng của Sulla, nhà độc tài, thống soái La Mã. Nhưng không bao lâu, liên minh tam hùng này đã trở thành chính phủ La Mã nhằm chống lại phe nghị viện của La Mã lúc đó. Crassus rất có nhiều thế lực. Sau cuộc đàn áp dã man của khởi nghĩa Spartacus, Pompeian cũng là bộ tướng của Sulla. Trong thời kỳ nội chiến, cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Sulla đại diện cho giới quý tộc và Marius đại diện cho giới bình dân. Pompeian đã ngã theo Sulla. Ông đã bỏ vợ để lấy con gái của Sulla. Crassus và Pompeian đều muốn loại bỏ nhau nhưng không đủ thực lực, đành phải liên kết cùng khống chế những nguyên lão. Caesar xuất thân trong một gia đình quý tộc danh giá ở Rome. Thời trẻ, ông đã có khát vọng quyền lực tối cao. Thời kỳ độc tài Sulla, vì cô của Caesar làm vợ của Marius. Vợ của ông là con gái của kẻ thù chống đối Sulla, cho nên bị liên lụy. Khi Sulla bắt Caesar ly hôn, ông kiên quyết từ chối và bỏ đi lang thang. Rất nhiều người trong hệ thống chính trị xin tha thứ cho ông. Sulla nói, trong con người này có hàng trăm phần tử Marius. Nó sẽ tước đoạt rất nhanh tự do mà các ông mưu cầu cho nó hiện nay. Sau khi Sulla chết, Caesar được sự ủng hộ của phe dân chủ quý tộc chống độc tài Sulla và bình dân. Ông trở lại chính trường. Ông sẵn sàng bỏ tiền tổ chức bữa ăn trưa và văn nghệ cho mọi người ủng hộ để giành uy tín. Song điều này làm cho ông trở thành người nợ cao nhất La Mã lúc bấy giờ. Crassus nhân cơ hội này đã viện trợ trả nợ cho Caesar, nhằm lôi kéo ông chống lại Pompey. Nhờ sự giúp sức về tài chính của Crassus, Caesar làm quan tài chính, quan thị chính, quan đại tư tế. Năm 62 trước công nguyên, ông là quan chấp pháp. Sau khi mãn nhiệm đi làm tổng đốc Tây Ban Nha, năm 60 trước công nguyên, ông trở về Rome. Lúc này Pompey đã kết thúc cuộc chiến ở phương Đông, chiến công hiển hách. Viện nguyên lão lo lắng sẽ có một chế độ Pompey độc tài. Họ chống lại bằng cách không đáp ứng các yêu cầu của ông ta. Pompey lôi kéo Caesar chống lại viện nguyên lão. Cả ba nhân vật, Crassus, Caesar và Pompey, vì lợi ích của mình đã thỏa hiệp với nhau, liên kết thành đồng minh chính trị bí mật, chống lại viện nguyên lão. Lịch sử gọi nền chính trị thời kỳ này là Liên minh Tam Hùng lần thứ nhất. Để củng cố liên minh với Pompey, Caesar hứa gả cô con gái 14 tuổi của mình là Julia cho ông ta đã 50 tuổi. Theo thỏa thuận giữa Caesar, Crassus và Pompey, Caesar làm quan hành pháp chấp chính. Năm 56 trước công nguyên, sau khi mãn nhiệm sẽ đi làm thống đốc ở xứ Gallia. Gallia thuộc nước Pháp hiện nay, một vùng đất đai rộng lớn, phì nhiêu, tài nguyên phong phú. Sau khi đến nơi với thủ đoạn ngoại giao và quân sự, chỉ trong 3 năm, Caesar đã chinh phục được toàn bộ vùng Gallia. Điều này làm cho Crassus và Pompey lo lắng. Viện nguyên lão nhân cơ hội này ly gián ba người. Năm 56 trước công nguyên, ba nhân vật này đã thỏa thuận mới, kéo dài thời hạn đảm nhiệm thống đốc Gallia của Caesar, Crassus và Pompey. Làm quan hành pháp, sau khi mãn nhiệm, Crassus sẽ đi làm thống đốc ở Syria, Pompey làm thống đốc ở Tây Ban Nha. Trong thời kỳ làm thống đốc ở Syria, Crassus đã chết trong một trận giao tranh với quân Pact, còn Pompey không đi làm thống đốc ở Tây Ban Nha nữa, mà chỉ phái phó tướng đi cai trị. Trong khi đó, Caesar vẫn tiếp tục tác chiến ở Gallia. Thực tế, lúc này chỉ còn hai đối thủ chính trị. Năm 52 trước công nguyên, các bộ lạc Gallia khởi nghĩa bị Caesar thẳng tay đàn áp, khiến thế lực của ông tăng mạnh. Pompey ngã theo viện nguyên lão nên được bổ nhiệm làm quan hành pháp duy nhất. Một số quý tộc công kích Caesar, yêu cầu ông từ bỏ chức thống đốc ở Gallia, giao nộp binh quyền. Vì thế, viện nguyên lão đã giao quyền cho Pompey, chiêu mộ quân đội bảo vệ nền Cộng hòa, tuyên bố Caesar là kẻ địch. Năm 49, Caesar dẫn quân vượt sông Rubicon, bất ngờ tấn công Rome và Italy. Pompey và đại đa số nguyên lão phải chạy sang Hy Lạp. Caesar lập tức tấn công các quân đoàn của Pompey ở Tây Ban Nha. Ông đánh tan quân đội của Pompey ở Pharsa, miền Bắc Hy Lạp. Pompey trốn sang Ai Cập, bị thủ hạ của vua Ptolemy giết chết. Caesar tiến quân vào Ai Cập. Lúc đó, Ai Cập đang tranh chấp quyền lực giữa Ptolemy thứ 18 và công chúa Cleopatra. Biết được sức mạnh của Caesar, Cleopatra đã dùng thủ đoạn để chinh phục ông. Như một phép ma thuật, từ trong thảm len lăn ra một cô gái xinh đẹp, quà tặng của thượng đế trước mặt Caesar vào ban đêm. Ông bị hấp dẫn trước sắc đẹp, mưu lược trí tuệ của Cleopatra, một nữ hoàng kiều diễm đã từng lấy em trai mình là Ptolemy 13, sao lại bất hòa trốn khỏi Ai Cập. 21 tuổi tự nguyện làm tình nhân cho Caesar, một ông già 54 tuổi. Nàng đã giành lại ngai vàng và lên ngôi nữ hoàng Ai Cập. Quá say đắm nàng, Caesar đã xây một cung điện thần vệ nữ ở quảng trường Rome, đặt tượng vàng Cleopatra bên cạnh tượng thần vệ nữ. Ông còn hứa đưa nàng trở thành đệ nhất phu nhân thế giới La Mã. Caesar tiến quân vào Tiểu Á, rồi tiêu diệt hết tàn quân Pompey ở Bắc Phi và Tây Ban Nha. Năm 44 trước công nguyên, ông được bổ nhiệm làm quan độc tài suốt đời. Ông phá bỏ tổ chức Cộng hòa, gây bất mãn với quý tộc và phe đối lập. Trong đó có cả một số người thuộc phe cánh của ông. Ngày 15 tháng 3 năm 44 trước công nguyên, Trong cuộc họp toàn thể thành viên viện nguyên lão La Mã, 80 nghị viện phe đối lập đã lên kế hoạch bất ngờ ám sát Caesar. Hung thủ chính là hai kẻ thân tín của Caesar đã bị mua chuộc là Brutus và Cassius. Khi đâm tới 27 nhát kiếm, ông còn kịp nói với Brutus: "Mày cũng thế à, con của ta." Đó là những lời cuối cùng của Caesar với hậu thế.